Ngày 11 tháng 12 năm 1973, Hằng Voi viết: Chúng tôi hiện đang trên xa lộ 1, dẫn vào nội địa. Có những xe hàng chất đầy gỗ ào ạt qua lại càng nhiều hơn. Lều được dựng trên đoạn đường đang khai khẩn, cách thành phố Leszek khoảng 10 dặm, với độ cao có lẽ 1 hay 2.000 bộ feet. Làn gió miền rừng núi thật oai dũng, thơm ngát ngọt ngào làm sao. Bầu trời hầu như trắng xóa đầy những vì sao. Ở đây hình như khác hẳn vùng biển cả, hương vị cũng khác xa. Những tiếng sóng biển dập dồn vỗ vào bờ giờ thay vào là những tiếng gió, tiếng cây lá xào xạc vi vu. Đức Khổng Tử đã diễn tả với cảm tác rất đặc sắc: Nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy. Trí giả động, nhân giả tỉnh. Trí giả lạc, nhân giả thọ. Nghĩa là người nhân ái vui cảnh núi, người trí vui với nước, người trí động, người nhân tịnh, người trí vui, người nhân trường thọ. Trí và nhân, ái là hai trong các phẩm cách vẹn toàn của Đức Phật. Những tác động của Ngài đều là phản ảnh của trí huệ, hoan hỷ và khéo léo trong việc cứu độ chúng sanh. Đức hạnh Ngài biểu hiện sự bất động hiện hữu như một quả núi đồ sộ. Thấy tánh thành Phật là sự tượng trưng thứ hai của thiền. Tánh ý chỉ cái trí tuệ sẵn có, đang tiềm ẩn im lìm trong tất cả chúng sanh, tức gọi là Phật tánh. Phật theo tiếng Phạn có nghĩa là bậc giác ngộ. Những ai thấy được Phật tánh, tức người đó đã giác ngộ. Tuy nhiên nói thì dễ, còn thực hành mới là khó. Bởi Phật tánh đã bị chôn vùi, che lấp qua nhiều lớp từ vô thủy kiếp, khiến tánh thanh tịnh vốn trong sáng nay bị mờ tối đi. Dụng công tu hành không những là để dừng bớt những lớp che lấp, mà nó còn giúp khai mở, khoan đục mạnh mẽ, xuyên thủng những màn lớp tối tăm, hầu phơi bày nguồn trí tuệ. Vì tham, sân, si, mạn và nghi chất chồng từ vô lượng kiếp qua, nên chúng lưu lại những cặn cáo mà chúng ta phải gạn lọc loại trừ. Tu đạo là tiến trình để giải quyết vấn đề này, nhất thiết không phải là thầy tu mới làm được, cũng không đòi hỏi về tuổi tác, nam, nữ, màu da, chủng tộc, vì Phật tánh đâu có những sai biệt này. Có đòi hỏi chăng chỉ là tấm lòng thành, thanh tịnh với ý nguyện cầu chấm dứt sanh tử và cứu giúp chúng sanh. Dù bất cứ ai, một khi nỗ lực tu hành thành công là thấy tánh, là thành Phật. Thấy tánh, thành Phật, bậc giác ngộ.
Ngày 12 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Chúng tôi hiện đang ở bìa rừng, cách 5 dặm vùng Blackgate, nơi đường lộ dọc ven biển cắt tréo nhau và chấm dứt tại quốc lộ US-101. Quả hồi vẫn còn ở lại cùng chúng tôi lễ bái. Tối qua, anh ta chọn được một địa điểm thật tuyệt. Nền đất như được quét sạch sẽ, chung quanh toàn là cây lá. Nhưng nơi này cũng đã để lại một kỷ niệm vui vui. Nhân là đêm đó, sau khi dựng lên hai chiếc lều, chúng tôi cùng ngồi thiền rồi pha nước chocolate nóng. Bỗng nhiên cơn mưa bão khủng khiếp nhất trong năm ào ạt ập đến. Chúng tôi hối hả mau chui lẹ vào lều và kéo chặt cửa lại. Trận mưa xả xuống như súng máy rỉa đạn. Chẳng bao lâu, mọi chỗ trong lều đều bị nước thấm rỉ vào, giống như đang bập bềnh lạc loài trôi trên biển trong cơn bão táp. Chúng tôi ngồi cả đêm để tát nước ra ngoài. Mãi đến lúc mặt trời gần hé dạng và mưa cũng bớt đi phần nào, tôi liều lĩnh bước ra khỏi lều để quan sát tình hình. Trời ơi! Chúng tôi dựng lều để ngủ ngay trong lòng con rạch. Lúc này mực nước đã dâng lên khoảng 6 tấc. Chúng tôi lẹ làng lo thâu dọn đồ đạc bị ngấm ướt, rồi đi thẳng xuống phố tìm tiệm giặt để sấy khô. Qua trận này đã cho chúng tôi bài học là từ đây quả hồi sẽ không bao giờ được phép tìm chọn địa điểm để cắm lều nữa.
Ngày 13 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết: Vì trận bão dữ dội vẫn tiếp tục nên chúng tôi nghỉ lại một ngày ở vùng Lesjet này. Quận này vẫn được tồn tại vì là nơi giao điểm giữa xa lộ 1 và tuyến đường US-101. Chúng tôi được một ngày để sửa chữa đồ đạc và hành thiền. Giáo thọ biệt truyền là điểm thứ 3 của thiền môn, tức là sự chứng nhận truyền tâm ấn của các tổ từ xưa đến nay. Ngôn ngữ không thể diễn tả hết bản chất thâm sâu của diệu pháp, là thể hiện cảnh giới hiện hữu của Đức Phật, nên phải dùng pháp tâm truyền tâm. Việc này cũng giống như làn sóng của máy radio truyền đi, người nghe chỉ bắt nhận được nếu cẩn thận ra đúng tần số của nó. Cũng đồng giống như nếu một người tinh tấn tu đạo và hành trì giới đức, thì người đó tự nhiên sẽ dẫn đúng đài và có khả năng tiếp nhận sự ấn truyền từ vị thánh giác ngộ. Bất lập văn tự, chân tâm mà Đức Phật diễn tả trong Kinh Lăng Nghiêm qua ví dụ một người, muốn chỉ cho bạn thấy được mặt trăng tròn đầy, bèn dùng ngón tay mình để chỉ mặt trăng. Nhưng người bạn hiểu lầm, cứ tưởng ngón tay là vật để chú ý nhìn. Như vậy là ông bạn này đã 2 lần bị lầm lẫn, đã không thấy được mặt trăng thật nên không hiểu được cái dụng ý của ngón tay. Ngón tay chỉ hướng không phải là mặt trăng. Cũng như ngôn ngữ, văn từ dùng để diễn tả hay biểu hiện cái tánh giác sẵn có của chúng ta, chứ tự nó không phải là sự giác ngộ. Cho nên ta phải cẩn thận, không nên dựa chấp vào ngôn từ là tột đúng, là chân thật, rồi cho đó là sự siêu việt căn bản của Phật tánh thanh tịnh. Vậy, bất lập văn tự là quan điểm thứ 4 trong tông thiền. Mưa ngừng bão tạnh, chúng tôi dựng lều ở ngọn đồi phía trên con lộ đang được khai khẩn. Với ánh sáng trăng tròn tỏa chiếu, hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ thấy được mặt trăng thật và đừng lầm lẫn xem ngón tay chỉ hướng là nguồn ánh sáng của mình. Khó tin quá, vì chúng tôi đã đi qua hơn 225 dặm đường rồi. Ngày 14 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết: Xe cộ qua lại thật tấp nập trên xa lộ 101. Chúng tôi tạm nghỉ chân với một tàn cây bên vệ đường. Những chiếc xe nhà, xe vận tải chạy dùng dục lướt qua với những bánh xe quay tròn trên mặt lộ đen bóng, khiến nước dưới đường bắn văng tung tóe. Nước quến thành bùn chèm nhẹp trải trên mặt đường cho chúng tôi lễ lạy qua. Bùn nhắc tôi nhớ lại bài học đầu tiên được học về tánh tham, cũng liên quan đến sân và si. Lần đầu tiên xa nhà đi cắm trại hè ở Maine, lúc tôi khoảng 9 tuổi. Một hôm tôi thấy có đám con trai đang tụ tập phía trước trại. Bọn chúng đang cười nói, la lối, chỉ trỏ vào cái hầm ở phía dưới tòa nhà. Vì lòng hiếu kỳ không biết đang có chuyện gì nên tôi mon men tới gần xem thử. Một đứa có hàm răng to tướng nói: Có đồng 25 xu ở dưới đó, thấy nó nằm ngay chỗ đó không? Thời bấy giờ 25 xu có thể mua được 5 cây kẹo to mà anh bán kẹo thường đến sau mỗi buổi cơm trưa. Ừa, thấy, tôi đáp láo. Lòng tham trỗi dậy, không cần đợi ai xúi giục, tôi tự động bò xuống dưới hầm để lượm tiền. Nghe tiếng bọn chúng cười ầm lên khi tôi chậm chậm bò vào bóng tối và mò mẫm đến chỗ mà tôi nghĩ là tiền đang ở đó. Tôi làm ngơ bỏ mặc những tiếng cười khúc khích vì chỉ biết có kẹo đang ở trước mắt thôi. Bỗng nhiên bị trượt tay rồi tôi té úp mặt xuống bùn. Thì ra chỗ này vốn được mấy nhánh cây thông phủ che lên. Khi nghe tiếng chúng phát cười ầm lên, tôi mới vỡ lẽ là mình bị gạt. Bò ra khỏi hầm, tôi trơ trẽn đưa mặt ra cho chúng tha hồ cười đùa chế nhạo, nhảy múa, chỉ trỏ, reo hò. Mình mẩy từ đầu đến chân toàn là bùn sình. Tôi bắt đầu quờ quạng, quơ tay quơ chân khi chúng xúm lại gần. Thế vậy chúng nó càng thêm khoái chí. Cuối cùng tôi ngồi bệt xuống đất rồi òa khóc tức tưởi. Đó là bài học đầu tiên về tham, sân, si mà tôi sẽ không bao giờ quên. Gió ơi! Tiếng sư huynh cụ réo gọi kéo tôi về thực tại. Sao đệ không đi trước tìm xem có chỗ nào khô ráo để bỏ neo không?
Ngày 15 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Đoạn đường xa lộ này được khoét dạch từ cái rãnh sâu của vách đá thẳng đứng, là chỗ bắt nguồn của con sông Lương, đi qua nhiều thế kỷ. Nó chạy ngoằn ngoèo xuyên qua vùng đất trải dài với hàng trăm cây hồng mọc. Và vì hình dạng giống như con lương nên được đặt tên là sông Lương vậy. Mặt đường vừa hẹp lại vừa cong queo, thêm xe cộ qua lại nhiều hơn so với xa lộ 1. Hồi nghĩa là trở về, hôm qua đã trở về San Francisco. Tôi và sư Hằng Do lại gọi điện về chùa báo cáo tiến trình. Lần này sư phụ khuyên chúng tôi chớ thức khuya phí sức bàn cãi dòng do với những người mời về nhà. Ngài còn dạy thêm rằng nếu chúng tôi thành tâm lễ bái thì sẽ không có mưa nào đổ trút xuống đâu. Đó là những lời mà chúng tôi bây giờ cần phải nên suy gẫm. Hôm nay chúng tôi lại được năm dặm, hiện dựng lều trên khoảng đất trống phía bên đường. Gần bên có con suối chảy róc rách và một đống gỗ bách hương chẻ sẵn của vị hảo tâm nào đó đã bỏ lại đây. Sư Hằng Do đang ngồi thiền trong lều, mặt trời dần dần khuất bóng. Tôi mặc vội chiếc áo ấm và ngồi trong tư thế kiết già cạnh đống lửa trại. Trong lúc này, nếu tôi như hầu hết những người Mỹ sau một ngày dài làm việc, có thể đang ngồi bên mâm cơm chiều thịnh soạn. Có lẽ sau đó tôi sẽ lo cho các con đi ngủ, rồi tự mình ngồi nhâm nhi giải trí với mấy lon bia trước màn ảnh truyền hình cho tới giờ lên giường ngủ. Rồi sau một đêm dài ngủ nghỉ, tôi sẽ thức dậy để bắt đầu làm lại tất cả y hệt như ngày hôm qua. Nhưng không đâu, vì tôi hiện đang ngồi trên triền đồi của khu rừng xa lạ. Phía dưới đồi vang lên tiếng nước chảy ì ầm từ hố rãnh, và phía bên trên ánh trăng mùa đông lờ mờ rồi chiếu xuống trần gian đang mê ngủ. Giờ đây ngọn lửa trại đã lụng tàn, chỉ còn sót lại mấy cục than hồng, nhưng tôi cảm thấy sức nóng từ dưới chân chạy lan dần lên xương sống. Bao tử đang trống rỗng, nhưng tôi không thấy đói, chỉ cảm thấy ngọn gió đêm nhẹ nhẹ phớt qua đôi gò má đang phừng đỏ của tôi.
Ngày 16 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết: Khi đi ngang nhà hàng Hoffman, chúng tôi được ông bà Hoffman tặng nước trà nóng và một khúc phô mai cheese. Trời lại đổ mưa, tuy sáng nay nhiệt độ xuống tới 20 độ F, tức trừ 6.6 độ C, nhưng thân thể chúng tôi cũng đã quen với thời tiết này rồi. Con đường có vẻ khác hẳn với xa lộ 1. tuyến trình dọc theo bờ biển. Xa lộ một thì hầu hết là đường hai chiều, chạy uốn cong theo vách núi, xuyên qua mấy con sông. Đồng thời nó lại là đường lộ chánh của hàng trăm quận nhỏ, nhưng lại thường có vấn đề nước bị ứ động và sình lầy. Đặc biệt vào mùa đông, xe cộ qua lại cũng ít thôi, trong khi quốc lộ US-101 mới đúng là đại lộ, vì mặt đường rộng rãi hơn và có rất nhiều xe cộ. Nó lại là đường giao thông chánh giữa các tiểu bang California, Oregon và Washington. Vô số các loại xe như xe hàng chở gỗ, xe vận tải, xe buýt, xe cắm trại và xe chở hành khách. Đoạn đường này mang tên xa lộ Hồng Mộc, Redwood Highway, vì nó chạy dọc theo hàng bao nhiêu mẫu đất với chỉ toàn độc nhất loại cây hồng mộc to lớn phi thường. Lại có tấm bảng lớn đăng quảng cáo những chỗ nghỉ ngơi tiện nghi, các nơi giải trí với nhiều sự thu hút du khách đến xem cây. Như bạn có thể lái xe xuyên qua một thân cây và có một căn nhà cất lên chỉ toàn bằng gỗ hồng mộc. Tôi chợt nhớ đến bài thơ của vị thiền sư Trung Hoa cách nay đã mấy trăm năm về trước. Nhập thâm sơn trú lan nhã, sầm ngâm ư thúy trường trùng hạ, ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, quích tịch an cư thực tiêu sái. Nghĩa là vào rừng sâu ở lan nhã, núi dựng tuần già ôm bóng cả, thông dong ngồi tịnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Trúc Thiên Dịch. A Lan Nhã là nơi an tịnh của những vị tu hành. Một mình trong rừng núi thâm sâu, rời xa trần tục. Đây không có ý nói về thân xác, mà có thể hiểu là biểu hiện về cảnh giới tâm linh. Sau khi đạt đạo, vị sư này sẽ an trụ một nơi tịch tĩnh, lặng yên như chính tâm sư, một mực không hề rung động bởi những thăng trầm của vận mạng, vì sư đã hoàn toàn tự chủ được vấn đề sanh tử của mình. Chúng tôi chậm chậm đi dọc theo bờ sông với dòng nước đang chảy xiết. Cách diễn tả về cảnh giới tâm linh của vị sư giác ngộ đã cho tôi một sự sáng tỏ mới mẻ hơn. Sau một ngày ướt át, chúng tôi cắm trại ở Smith Redwood Group. Có bản cấm không cho cắm trại, nhưng ở đây chẳng có ai đến đuổi xô chúng tôi đâu. Ẩm ướt quá, thật khó mà nhúm lửa được.
Ngày 17 tháng 12 năm 1973, Hằng Cụ viết: bão tố vẫn tiếp tục cơn thịnh nộ và mực nước dưới sông Eo từ từ dâng cao. Nếu thời tiết cứ theo đà này mà không chịu ngừng thì thế nào cũng có chuyện lên. Chúng tôi đang trên đoạn đường nguy hiểm nhất trong chuyến du hành. Đường lộ như thâu hẹp lại hơn bao giờ hết, vì nó bị những cây redwood to lớn dền vàng chồm hẳn ra lề đường. Sợ bị đụng nên sư do nhiều lần phải lôi chiếc xe kéo tránh né những chiếc xe vận tải chạy ào ạt ngang qua. Những khi đương đầu với khó khăn, tôi thường nghĩ đến mấy câu thơ mà sư phụ thỉnh thoảng ngâm nga: tánh định ma phục triều triều lạc, dòng niệm bất khởi xứ xứ an, bất vọng tâm không xứ xứ an. Nghĩa là tánh định ma thua thời thời vui, dòng niệm không khởi chốn chốn an, chẳng vọng tâm không chốn chốn an. Tánh định nghĩa là định lực, có khả năng giữ vững tập trung, hiểu biết và tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh. Nó có thể phát triển đến mức vô hạn. Định không có nghĩa là cố định ở một sự vật riêng biệt nào, mà là tâm ở cảnh giới tập trung thật mạnh mẽ. Nó sẽ tùy duyên bất biến, nghĩa là tùy hoàn cảnh nhưng vẫn giữ nguyên căn tánh không hề thay đổi. Như bọn ma quỷ, chúng có thể là nội ma hoặc là ngoại ma, và ai cũng có thể thành ma quỷ. Bọn này có thể biến hóa trăm phương ngàn cách để thử thách người tu đạo, vì chúng vốn không ưa nhìn thấy kẻ tu hành. Ngay cả đến bản thân cũng có thể là bọn ma dương. Thế giới ngày nay có rất nhiều loại ma quái giả danh thầy tu. Có một số còn có vẻ tạm tạm, nhưng có số khác thật là điên đảo vô cùng. Họ trổ tài khéo léo để xoay chuyển lệch lạc giáo lý nhà Phật, nhằm che giấu những lý lẽ tà kiến với những phương pháp tu tập sai trái của họ. Mặc dầu ngay chính họ còn mù mờ về giáo lý căn bản của nghiệp lực, vậy mà cũng vẫn bày vẽ hướng dẫn những kẻ tín đồ đọa lạc xuống đường của ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Bất vọng, hiện nay ở phương Tây có rất nhiều phương pháp chỉ dạy tu thiền nhằm giúp mọi người sống thoải mái, đồng thời bắt kịp lối sinh hoạt ở đời, nhưng lại không hướng dẫn gì về sự giải thoát cứu cánh cả. Thật ra, mục đích tối hậu của tu thiền là phải chấm dứt sanh tử luân hồi, dẹp bỏ những dòng vọng tưởng và các vướng mắc của tình ái. Tâm không. Khi nào tâm không còn phiền não chấp trước vọng loạn cùng những tri kiến ích kỷ, thì người đó mới có thể thực sự nói là tâm không. Chữ không được dùng trong Phật giáo là từ tiếng Phạn Sunyata. Nó không có nghĩa là trống rỗng như cái lon không, mà có nghĩa là tâm không bị ràng buộc hay bị giới hạn. Nó hoàn toàn không bị chướng ngại. Lúc bấy giờ tâm thực thể sẽ hiển hiện. Cho nên khi vọng niệm chẳng khởi và tâm không thì chỗ nào cũng an lành. Tối đến, chúng tôi tìm được căn chòi nằm bên mé sông về hướng bắc vùng Biasi. Lửa trại được nhúng lên để hong khô đồ đạc và pha một ít sữa nóng. Giờ đây chúng tôi ngồi yên, lắng nghe âm vang phẫn nộ của cơn mưa tầm tã. Tánh định ma thua, thời thời vui, dòng niệm không khởi chốn chốn an.
Ngày 18 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết: nhiệt độ mấy lúc sau này thường là 20 độ F, tức là -6.6 độ C, nhưng khi gió thổi mang theo hơi lạnh lại càng buốt giá hơn. Hành giả trong thời gian dụng công tọa thiền có thể cảm nhận sự tỏa nhiệt ở đan điền phía dưới bụng từ từ dẫn truyền đi khắp tứ chi. Đây có thể gọi là hỏa tam muội. Nhiều năm trước, sư phụ chúng tôi phát triển công năng về thiền định nên từng kinh nghiệm được lửa tam muội này. Ngài có thể đi chân không trên lớp tuyết dày vùng đông bắc Manchuria, và có lần Ngài ngồi xe ngựa chạy hàng mấy giờ vào mùa đông lạnh rét dưới 0 độ mà chỉ mặc 3 lớp áo mỏng manh. Lần nọ, có vị sư trẻ khi thấy Ngài đi chân trần trên tuyết nên cũng muốn thử, nhưng kết quả là bị bệnh 6 tháng trời không đi đứng được. Trung Hoa thời xưa, có vị đạo sĩ đến thăm bạn tên là Lưu Trường Xuân. Khi được mời dùng trà, ông liền nói: trà? Sao mà sang quá vậy? Tôi ở trên núi, nhiều lúc ngay cả nước còn không đủ uống nữa đó. Vị chủ nhà họ Lưu nghe vậy bèn lấy một nồi nước lạnh để trên bụng mình và làm cho nước sôi lên. Ông khách thấy vậy thất kinh, vô cùng xấu hổ khi nghĩ lại, thấy mình hãy còn thua kém, tu hành chẳng ra chi. Rồi từ đó quyết tâm nỗ lực tiến tu, không còn dám khinh thường mỉa mai kẻ khác. Phải nói rằng người tu đạo không phải với mục đích là để khai triển hỏa tam muội hay muốn có bất cứ sự diệu dụng gì. Song nếu trong lúc dụng công, năng lực tự phát, thì ta chỉ nên dùng chúng vào những việc lợi ích cho cả mình và người khác. Nếu không như vậy, chỉ dụng tâm tu hành cốt để được thần thông thì cũng như nhận lầm nhánh ngọn là gốc rễ. Mai này chúng tôi sẽ qua ranh giới quận Mendocino, Humboldt.
Ngày 19 tháng 12 năm 1973, Hằng Cụ viết: mưa bão vẫn kéo dài, lại một lần nữa chúng tôi như đang lặn hợp theo xuống đáy biển. Những lúc như vậy, không cần dùng lời lẽ gì để diễn tả, tốt hơn là cứ chấp nhận tất cả những quang cảnh oai nghiêm tuyệt vời của chúng tôi. Khi còn ở tiềm thủy đỉnh khối đá, hạm đội số 5 của chúng tôi có câu châm ngôn: khám phá, tấn công, phá hủy, có thể đem áp dụng để tự tu thì rất hay. Trong đó, cuộc chiến nội tâm xem như không bao giờ chấm dứt được, vì chúng ta phải lo hằng phục mọi kẻ thù. Nếu nói về sự chiến thắng cá nhân thì không có gì là quá đáng. Như trong Phật giáo, chữ thắng thường được dùng đi dùng lại hàng ngàn lần, nghĩa là sự chiến thắng cao quý bậc nhất. Trong việc truy tầm và phát triển tánh giác, chúng ta phải thật thận trọng mới có thể khám phá, tấn công và phá hủy được những hạt giống ác nghiệp, đồng thời chặn đứng những dòng loạn tưởng. Chúng ta cần phải đánh bại những xu hướng vướng mắc ngoại cảnh, xem như lúc nào cũng tự chủ được tâm mình, để bất kỳ chuyện lớn nhỏ gì cũng chẳng khiến ta động lòng. Đồng thời ta cũng có thể thấy biết tất cả, nhưng tâm không chấp mắt, bác bỏ, tính toán, phân loại, lý luận hay xúc cảm. Trong hoàn cảnh như vậy mà thật giữ được thanh tịnh không ô nhiễm, không bị che mờ bởi những thành kiến sai quấy của mình, cuộc đời sẽ trở lại tuyệt vời, màu nhiệm biết bao. Buổi sáng khi chúng tôi đi ngang qua quán cà phê gần trạm xe hàng, chợt nghe hai chú tài xế đang trò chuyện. Ừ, phải đó, Ken, nó đang cầu nguyện cho xe hàng cán lên nó cho rồi. Dưới cơn mưa như trút, chúng tôi dùng cơm trưa ở khu cắm trại bên đường. Có mấy anh chạy xe mô tô ngang qua nhìn, tưởng chúng tôi là một lũ khùng. Tuy cả ngày khốn đốn lễ lại trong mưa và bị những xe chở gỗ khổng lồ theo bên gót, cuối cùng chúng tôi cũng cắm trại được ở Richardson Rover Campground. Ngày 20 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: chỉ còn 5 dặm nữa là tới vùng Gabberville. Bây giờ muốn tránh cũng không được, vì không có tuyến đường nào khác hơn, nên chúng tôi phải tiến ra đại lộ. Thế là cứ ngay trên đại lộ mà lễ lại. Mấy ông cảnh sát công lộ chắc cũng thông cảm, nên chẳng thấy đến hỏi han gì hết. Thật không ngờ đại lộ quả là chỗ lễ lại an toàn nhất so với những lộ trình đã qua, vì lề đường ở đây rộng rãi hơn và lại cách xa xe cộ hơn. Sáng nay có bà trên chiếc Lincoln lớn chạy rà rà đến và ngừng lại bên tôi. Bà này thuộc kiểu người không thích bước ra khỏi xe mà chỉ muốn chạy tới chạy lui. Đến khi giao thiệp làm ăn thì chỉ cần nhận nút cửa kiến xe xuống rồi nói giọng ra. Đành chịu ý bà nên tôi ngưng lại. Dưới mắt bà, tôi như kẻ trở về từ cõi âm ti. Sau vài câu trao đổi xã giao, bà tặng tôi cuốn thánh kinh và hỏi: lễ lại như vậy có dính líu gì đến thực tế hiện tại không? Tôi đáp: lễ lại chính là thực tế hiện tại đó. Rồi tôi giải thích về một trong những mục đích của lễ lại là sự quán tưởng thực tế như chính thực của đó. Tôi nghĩ bà này chắc thích nghe về những sinh hoạt thực tế trong đời sống hàng ngày hơn, như bữa ăn sắp tới là từ đâu đến và ngủ nghỉ ở đâu. Nhưng ý tôi muốn nói về cái thực tế cứu cánh. Tại sao không nói về vấn đề này chứ? Dốc dáng sang trọng của bà trông rất giống nữ tài tử Elizabeth Taylor. Hình như bà cũng tin tưởng vì sự ích lợi của linh hồn khi lưu tại cung thứ 8 của hoàng đạo. Tôi kể câu chuyện về máy truyền hình. Tất cả những hình ảnh tài tử và cảnh vật được chiếu lên trong máy là hiện tượng đến hay đi, cũng giống như những hình ảnh trong giấc mộng vậy. Nhưng mà ảnh tivi từ nó chính là thực thể, vẫn giữ y nguyên cái hoàn toàn bất động. Mặc cho mỗi ngày hàng ngàn hình ảnh thay phiên tới lui, tâm con người cũng giống như vậy. Nếu chúng ta cứ bắt đuổi theo những hình ảnh trong đó thì cũng chỉ là hết vở kịch này là tiếp đến vở kịch khác, hết đời này tiếp nối đời sau, và cứ thế tiếp tục không khi nào kết thúc. Nhưng nhờ tu hành, chúng ta có thể trở về nhận diện nguồn gốc của thực thể, rồi từ đó vượt khỏi những hạn cuộc của thế gian. Mặc dù ta vẫn hiện diện trong đó, chúng ta sẽ liên kết được bốn đặc tính cao quý của Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tình, là căn nhà thật sự của mình. Tâm ví như cái truyền hình có thể hàm chứa thiên hình vạn tướng, nhưng gốc căn bản của nó vẫn là lặng yên bất động. Bà cung kính chăm chú lắng nghe, đợi tôi dứt lời mới ra hiệu cho tài xế chạy đi. Vợ chồng Quả Quý, Quả Trung Bạch cùng con gái là Quả Phong từ San Francisco đến. Họ nấu món ăn mễ Tây Cơ ngay bên lề đường cho chúng tôi dùng trưa. Buổi chiều, sau khi lại được 5 dặm, ông bà họ Bạch trở lại rước chúng tôi về căn nhà họ mới mướn được. Trước khi đi ngủ, chúng tôi có giảng một bài pháp ngắn cho họ nghe. Ngày 21 tháng 12 năm 1973, Hằng Cù viết: Sáng nay chúng tôi trở ra đường thật sớm. Buổi trưa ông bà Bạch lại đến. Sau khi chuẩn bị cơm trưa cho chúng tôi, họ mới trở về San Francisco. Khi lại đến vùng Gabriel, nhiệt độ lại xuống đến 20 độ F, âm 6.6 độ C. Mấy hôm trước, khi gọi về thư chuyện, sư phụ có bảo chúng tôi trở về chùa để dự hai tuần lễ thiền thất mùa đông. Thật ra chúng tôi chỉ muốn tiếp tục chuyến bái hương, nhưng cũng khó mà chối từ lời kêu gọi đó. Thế nên chúng tôi phải đi xe buýt về, dự định rằng khi khóa thiền viên mãn sẽ trở lại Gabriel tiếp tục. Hiếm lắm mới được đặc ân dự thiền thất, và nhất là được vị cao tăng tại Đức riêng biệt kêu mời. Đây cũng là dịp để tu bổ chiếc xe kéo và dụng cụ cắm trại. Đêm nay chúng tôi ngủ trong căn nhà quan ngay giữa quận, và mai này sẽ đón xe buýt trở về San Francisco. Khí trời mùa đông lạnh rét càng làm chúng tôi nôn nã với chuyến trở về.